được cái đó. Thế cho rồi ông nói chứ ê, mà để con thấy con khỉ đó thì vô 10 năm. Thôi giờ cho con vô 10 năm khỉ nó được không? Cái bởi vì cái ông tàu quán này ông nói mày làm kiếp con người được á, đó 2 phần 5 thôi. Từ nhỏ má mày bé mày ra tới 20 tuổi mày được sung sướng đi học đi rồi có má mày nuôi. Nhưng mà khi tới cái 20 năm của con người á, là lúc đó mày có vợ có con nè, mày phải gánh gồng, mày phải làm đăng trâu ngựa để mày cho lo gia đình của mày, thấy không? Cho nên mày kế đó 20 năm kế đó, là từ 20 cho đến 40 mày làm đăng, mày đi cày, mày khổ, mày chịu, mới chịu. Chịu xong cái ông nói bây giờ á, thì từ 41 cho tới 55 á, là 15 tuổi của con chó này nó bỏ ra nè. Thì 15 tuổi chứ không phải con chó nó tới 25 đâu mà nó lấy có 10 thôi. Mà con chó thường thường có thấy trong sách nó tới 15 tuổi rồi. Thì con chó nó vừa ra nó 15, nó lấy 15 thôi. Thì vừa ra 15 cái ông người ta này sinh luôn. Thì bây giờ con chó này khi đó thì khi mà có vợ có con đi cày rồi thì phải lo giữ của giữ nhà. Đằng người rồi á. Nó cho tới 55 tuổi là bắt đầu có nhà, có cửa, có rồi giữ nhà. Rồi sợ tan cấp rồi á. Rồi ăn thừa mà con đẻ ra nấu đồ cho nó ăn, nó ăn dư nó bỏ ra thì cha mẹ ăn hết, cho nó ăn đồ dư đồ cặn của con không, cho nên làm cái thân con chó đó. Chứ giờ có con rồi làm thân con chó rồi á đó. Rồi á tới khi mà còn có 10 năm sau của con khỉ, 10 năm sau con khỉ thì lúc đó con người á 55 tuổi rồi, tới 65 tuổi là cái tuổi của trung bình á. Thì từ 55 tới 65 á, con người á, trở về già rồi. Lớ lủng lẳng, lú lủng lẳng vậy đó, giống như con khỉ vậy á. Làm bên đây bỏ lấy đồ bên đây để bên kia không nhớ. Rồi đi á, thì đi khập khển nữa. Rồi á, đi thì nhót giống như con khỉ vậy á. Cho nên lúc đó người ta kêu một con khỉ già. Thì đây đó. Thôi cái con người 65 năm chỉ á, hưởng được có nhiêu? Có 20 năm thôi. Còn cái kia đầy tham quá, lấy của những cái con nó bỏ đáp vô thành con người, cho nên con người á khổ lắm, thành cái con người khổ. Tại vậy còn chưa có nói 10 cái điều ở trong bụng nữa nha, phải không? 10 cái điều tham sân si đó. Bây giờ cái bây giờ mình học qua cái bài cái chuyện số 88 nha quý vị, để hết giờ. Rồi bây giờ mình học qua cái chuyện 88. Vậy chứ cái chuyện 87 này có gì rút kinh nghiệm gì? Thấy được gì? Thấy vô đi, chứ đừng thấy bà kia á. Thấy vô, thấy gì trong người mình có gì? 10 pháp giới, 10 cảnh giới, từ Phật cho tới địa ngục là quỷ súc sanh, phải không? 10 cảnh giới, coi chừng nó sẵn sàng, nó gặp môi trường là nó giọt ra. Mà nó gặp môi trường tốt ấy, thì nó tạo ra cái nhân tố và hiệu quả tốt. Gặp cái môi trường xấu nó tạo nhân xấu thì cái bị có quả báo xấu. Bây giờ mình biết trong người mình có, lúc nào nó giận lên thì mình biết mình là gì đó. Mày hiện ra rồi đúng không? Mình đứng ở ngoài mình nhìn vô con người của mình, phải không? Lúc nào nó giận lên thì mày biết nó đó, mày chắc nữa tôi là tao đã nói để cho tôi thành Phật rồi, tôi đem mày đi. Bây giờ mày không muốn, mày muốn cho tao thành quỷ, phải không? Phải không? Không mà tao thành quỷ thì mày mới đi theo, phải không? Rồi tao biến ra quỷ rồi thì mày ráng chịu. Bây giờ tao đã muốn thành Phật rồi mà mày không cho. Khi mà ai chửi mình giận lên mình nói sao? Thôi, phải không? Thôi. Còn ai mà làm cho mình giận mình nói sao? Ráng chịu. Ráng chịu cho nó trôi qua. Trực nhận nó và để cho nó trôi. Thấy mặt bộ thật của nó đang hiện ra cho mình và để cho nó trôi. Mình tu là mình tu tâm chứ không phải tu ngoài đâu. Mình tu cái là mình có hai cái đức, một là công đức, hai là phước đức. Phước đức là mình đi làm từ thiện này đó, mình cho y áo rồi sáng giờ cho mấy thầy ở Việt Nam nghèo đó, cái đó là mình chỉ hưởng phước thôi. Còn mình muốn thành tiên thành Phật cũng giải thoát mình được an lạc là mình phải tu tâm, là công đức. Phước đức là mình hưởng ở bên ngoài thôi, ngoài thân mình thôi, nhưng mà công đức là mình phải cái sự cái đạo lực của mình đó. Mình phải tu, mình phải có đạo lực. Mình có đạo lực mình tu ha, rồi cuối cùng là vẫn đau khổ hoài, cái mặt mình tó mò. Nói vô tu Cho nên mình tu mình phải có đạo lực đó. Mình nhớ trong người mình có 10 món nha, không lấy thì phải mở cái này lên vậy đó, mở lên để coi. Bây giờ mình học cho tới 88 thôi vậy ha. Cái chuyện 88 là con khỉ mất đậu. Con khỉ này nó mất, nó mất những hột đậu ấy, hột đậu, đậu giống. Mà tới con người mình ngộ cái gì, nó cái tâm duyên ý mã những nhiều chuyện. Bởi con người mình ngộ lắm. Cái chuyện gì của ai bỏ qua không được đâu. Hỏi tới à. Hồi đó có không vui kìa, để con kể chuyện vui với vậy nghe nha, để bỏ. Không vui kìa. Ông vua kia hồi đó ông biết ông Trọng Quỳnh nói vậy. Ông biết ông Trọng Quỳnh là giỏi mà. Cho nên sau thời gian có cái ông vua sau này á, ông gặp cái thằng Xỉn. Cái thằng Xỉn là kêu của ông Trọng Quỳnh và ông cố lận. Ông cố lận. Rồi á, ông gặp cái thằng Xỉn này á, nó cái ông vua này mới theo hỏi cho hồi đó cháu là cháu của Trọng Quỳnh phải không? Thì bọn cố cho hay ông nội. Ông cố ông nội thì mới quên ông nội sao? Ông nội. Hỏi ông nội con chết có đó có chối gì lại không? Trạng Quỳnh chết có chối gì lại không? Thì nó nói chứ, con nói chứ con không nghe ba con nói là ông nội con Trạng Quỳnh nó trước khi chết có chối lại chứ. Mà ba con hỏi chứ ba con mà hỏi chứ ông vô ông muốn tìm hiểu á, hỏi chứ vậy chứ ông Trạng Quỳnh nó chối lại nói gì? Cái thằng Xỉn này nó nấu cá lắm, nó là cháu Trạng Quỳnh mà. Nó nói chứ ông nội con có chối lại nhưng mà nội con nói ra sợ con có lỗi là bệ hạ. Con không dám nói rồi. Nói đi, tao không mất lỗi đâu, nói đi. Thế giờ thôi con nói ra. Cái ông vua cái tay eo nói hoài mấy tao hoàng thượng à. Hoàng thượng ta hỏi hoài con nói ra thì con mang tội nha. Nó không sao đâu à, ông nội con nói ra mà ta muốn biết ông nội con là Trần Quỳnh nói ra gì trước khi chết mà. Cái nói chứ ông nội con hồi á mà gần chết cái chối có nói một câu. Mới vậy sao? Hay vậy hả? Nó ta biết được không? Cái này nó hoài à. Nhưng mà bây giờ con nói ra mà ông hoàng thượng bắt lỗi phải không? Anh nói hồi đó ông nội nghe ba con kể lại ông nội con gần chết. Thì mấy chú mấy cô con mới tụ lại. Mới hỏi chứ ba, trước khi ba chết ba có chối gì không? Ba có dặn dò gì không? Ba có dạy dỗ gì không cho mấy tụi con để mà còn ở lại được mà thực hành theo? Thì cái ông Trọng Quỳnh á, ông không nói, ông cứ lầm tin hoài à. Nó hỏi hoài, hỏi có nửa tiếng hồ. Ông kia nó nói cái ông nội con nó nổi sùng lên. Mấy ông nội nó chứ hỏi gì mà hỏi hoài vậy? Hỏi cái mã cha bầy sao mà hỏi hoài. Làm nó giữ ai?
Giữ
ông vua. Ông vua có thể hỏi hoài à. Nó không nói rồi. Thì một lát nó nói gì á, nó ông nội nó nói chứ. Nói với bà nó rồi theo hỏi ông nội cái chối gì ông nội nó Trọng Quỳnh tức quá nói tao đã không có muốn nói rồi mà cái theo hỏi hoài vậy, tao đã không nói thì tao cái theo hỏi tao có chối gì không mày, hỏi gì mà hỏi mày, hỏi cái má cha mày á.
Cái ơi ông vô qua đâu không chịu
mất cười bởi cái con người của mình kỳ lắm, phải cái gì mà tao không nói ra cái theo nói hoài. À, tức cười lắm. Vui ha. Thôi giờ mình học qua cái chuyện ngán hay cái gì. Để cái đó bây giờ kể chuyện cái gì nghe. Rồi chuyện 88 này là con khỉ mất đậu. Ngày xưa có một con khỉ sống trong rừng sâu. Khi đói á, người ta nó tha hồ hái trái cây ăn thở tức. Nhưng mà khi nó mệt á, thì nó nằm ngủ trên cây á, cuộc sống của nó trôi qua bình yên vui vẻ lắm. Nhưng con người có tính kỳ lạ, động quá thì muốn tỉnh, tỉnh quá thì muốn động. Con khỉ này cũng không ngoại lệ, nó muốn kết bạn với con người, nó muốn làm việc như con người, nó muốn giống ta cuộc sống giống như con người vậy. Nó nghĩ là nếu như ta sống chung với con người cao thượng thì ta thì hay biết nhiều. Nếu mà đã sống chung với những người cao thượng thì nó hay lắm, nó nghĩ vậy. Vì thế mà trước đây nó sống trong rừng sâu, nay nó dời đến ở ngoài bìa rừng. Bởi vì ở ngoài bìa rừng nó dễ dàng tiếp cận với con người. Con khỉ này nó dời ra ngoài rừng nó ở. Thì mọi người ở đây á, phần đông là sinh sống bằng những nghề nông mà. Cho nên con khỉ này nhìn kỹ á, nó ngồi ở ngoài bìa rừng, nó thấy con người á, thì đi hai chân nè, nó cũng bắt chước đi hai chân. nó đi hai chân vậy, nó không đi bằng bốn chân nữa. Rồi đó, nó thấy họ cầm cái liềm cắt cỏ thì nó cũng bắt chước làm theo. Nó thấy ai mặc y phục nó cũng mặc theo, đi đâu thì làm cái xin. Trên áo rồi con đít nó bận áo vô. Rồi nó cũng đi xin cái liềm, nó tới nó cắt cỏ nó vậy á. Nó chạy theo bên cạnh làm theo hành động của người, nó làm quen cái ông, mấy ông mà làm ruộng nó tính làm quen luôn. Cho nên người ta, mấy ông này dẫn nó đi hái dừa nè, dẫn nó đi hái trái cây rồi đó. Rồi riết nó ở bên nhưng mà nó muốn sống theo cái kiểu của người. Gần đó có một anh nông dân đang làm ruộng á, thì nhìn thấy con khỉ nó bắt chước người đi đường nè, rồi nó làm theo những tác động của mọi người. Thì ông này nói lẩm bẩm á, con khỉ này nè, trước đây ở trong rừng sâu, nay vì sao lại xuống đồng bằng. Ngày nay ở thế gian có rất nhiều người ác độc, mà không ngờ con khỉ này lại muốn làm người. Ông nói con người này ác độc đâu có tốt rồi đâu, mà con khỉ này là muốn làm người chi. Nói vậy các ông nông dân. Từ đó anh nông dân và con khỉ thường gần gũi nhau. Mỗi khi anh nông dân làm ruộng mệt lên bờ ngồi nghỉ thì con khỉ nó lặng lẽ đứng ngồi bên cạnh anh ta chơi. Tại nó muốn làm người mà, phải không? Anh ta vuốt ve thân thiện với nó và nói rằng: này con khỉ à, ở thế gian này có rất nhiều người độc ác lắm à, nham hiểm, không có tâm địa trong sáng đâu. Họ không có thuần thục tinh khiết như loài súc sanh mày đâu à. Ta muốn kết bạn với nhà ngươi, nhà ngươi đừng có chơi với mấy thằng ghê, mấy thằng ghê ác lắm à. Thế ông này nè, ông nông dân này ổng sợ nó đi chơi với người thì nó bị người ta gạt vậy giết chết sao. Cho nên ông nói thôi vậy mày kết bạn tao đi, tao thương mày. Thì con khỉ nghe anh ta nói như vậy, dường như nó hiểu nên nó vẫy đuôi vui mừng. Rồi nó về. Một hôm nó thấy anh nông dân này gieo đậu xuống cái đất. Nó ra ngoài đồng nó chơi với ảnh nữa, thì nó thấy ảnh cầm đậu đi, ảnh gieo xuống đất nè. Nó cũng bắt chước hốt đậu định gieo ở bìa rừng, nhưng nó sơ ý làm rơi mất một hộp à. Thì nó cứ lo đi tìm cái hộp đậu đó hoài. Rồi nó cầm trong tay một nắm nữa, nó cứ moi đậu rồi. Cho nên khi mà nó moi hoài một lát cái hạt đậu cái tìm cũng được, mà cái số đậu trong tay nó mất rồi, rớt hết rồi, nó không hay luôn. Rồi nó rớt tới đâu thì chim ăn tới đó, đâu có còn đâu để chôn cái đất mới được chứ. Cho nên cuối cùng rồi, cho nên rốt cuộc nó không có, nó tuy là con khỉ nó muốn thành người nhưng mà nó không có đủ phước thông minh như người, có phải vậy. Cho nên nó làm bắt đầu hết trơn. Thì đại ý cái câu chuyện này á, Đức Phật nói người đời ai cũng muốn thăng tiến hết á. Con người súng sanh nó cũng muốn thăng tiến á. Khi cái tâm nó muốn gì á, thì nhất định nó thành cái đó. Con khỉ này nó muốn là bắt chước theo người thì nó cũng bắt chước được đó, thấy không? Nhưng mà có cái nó hơi vụng về thôi, nó hơi vụng về. Cho nên Đức Phật nói câu chuyện này nói là tất cả đều do tâm tạo. Hãy cái tâm mình muốn gì thì mình làm được cái đó. Hãy tâm mình muốn làm súng sanh thì mình thành súng sanh. Mà mình ti, nhưng mà con khỉ này nó ti á, là nó là súc sanh ngu si, nhưng mà nếu nó muốn giống người thì nó cũng có thể học theo được. Nó thấy cái gì, thấy không? Cái vật nó vậy á, nó học theo cái sống là người. Bây giờ mình học tới dở cái bản này ra. Đó, câu chuyện số 88 nè, bây giờ nhìn bản nha. Con khỉ mất đậu. Con khỉ này mất đậu cũng có đúng mấy, nhưng mà con khỉ này nó học làm người. Nó học làm người. Nhưng mà nó muốn làm người, nhưng mà nó bắt chước theo người. Nhưng mà nó tại nó không có trí thông minh của người, cho nên nó là mất chân. Nó không thành công. Nó cũng có cái lòng muốn, nhưng mà nó không thành công. Bởi vì nó không có đủ phước của con người. Bởi con người phải có phước con người nó mới thành người được. Bởi nó là loài súc sanh, nó trong cái không có cái phước của con người. Đại ý cái câu chuyện này á, thì nói gì? Đức Phật nói tất cả đều do tâm muốn mà nên. Đó, tâm muốn mà nên. Hãy mình muốn mà nên, mà mình muốn mình không nên đâu. Đi học á, mà muốn làm bác sĩ á, mình muốn làm bác sĩ mình mới thành được, có phải không? Mình không muốn ai mà sale mình được đâu à. Còn mình muốn buôn bán này ra, mình thành buôn bán. Ngộ lắm, không bao giờ. Tất cả đều do tâm tạo, nhất thiết do tâm tạo mà. Đức Phật nói dù là loài súc sanh á, mà nếu nó muốn có lối sống như con người, nó cũng có thể cố gắng làm theo được. Nhưng mà phước báo thì không giống, không? Bắt chước theo thôi, nhưng mà phước báo thì không giống. Nó tại nó thiếu phước. Muốn là bắt chước làm con người phải có hành động như người, và phước báo như người, và có cái tư tưởng như người. Mà nói chỉ làm hành động không chưa đủ, nhưng mà nó cũng làm được. Nó chưa, tại cái tâm nó muốn mà, tâm nó muốn cho nên nó tự trong rừng sâu nó dời ra bìa rừng. Bìa rừng rồi bắt đầu nó làm quen, rồi nó phải quan sát người làm gì, nó quan sát, nó làm theo. Ta đi, nó đi bốn chân, bây giờ nó bắt chước nó phải đi hai chân. Thấy chưa, nó đi được hai chân á, đâu phải là dễ đâu. Là nó cái tâm nó muốn. Đức Phật á muốn nói là cái tâm á rất là quan trọng. Đức Phật nói vậy á, thiện hay là ác đều do cái tâm muốn hết á. Cái tâm mình là quan trọng lắm. Cho nên nó tu cũng là tu tâm mà. Mình khi mình nói là mình đi chùa, mình tụng kinh, rồi mình đi làm phước thiện nha, nhưng mà cái tâm của mình không tốt là mình có đi chùa tụng kinh nó cũng vậy. Mình đi chùa mình tụng kinh để mình coi, mình nghe trong kinh Đức Phật nói cái gì, rồi bắt chước mình sẽ tu theo, mình thực hành theo, mới là cái tâm. Chứ mình tới mình tụng ngàn cuốn kinh về mà tâm nào tâm ác vẫn là tâm ác thì cũng giác ngộ đâu. Đức Phật nói ai cũng mơ ước trở nên tốt hơn đó, không có ai mà tự giàu muốn, từ giàu mà muốn xứng nghèo, từ người tốt mà biến thành người xấu được. Nhưng mà họ muốn trở lên tốt hơn, từ nghèo muốn giàu hơn, từ xấu muốn thành tốt hơn vậy đó. Cho nên họ tìm đủ mọi cách để thực hiện điều mơ ước đó, ai cũng vậy đó. Nhưng thành công á hay không á là do phước báo và nhân quả, ai cũng muốn hết đó. Nhưng mà hãy thành công hay không là do phước báo với nhân quả, phải không quý vị? Ai là không muốn được. Mình muốn mình hết bệnh được không? Không, nó tự hết. Mình muốn con mình tử tế mình được không? Không, thấy chưa? Cũng không. Cho nên không có muốn được. Ở đời này thấy mình ở đâu á, Đức Phật nói cái gì mỗi chỗ mỗi chỗ mà mình đặt chữ muốn vô là mình đau khổ. Mình chỉ gây nhân là có quả thôi, không có muốn gì được hết. Để mình đặt cái ý muốn vô là đau khổ. Đức Phật nói vậy. Tùy duyên à, phải Đức Phật để mình sống tùy duyên thôi à. Đức Phật nói muốn trở thành Phật á, phải có cái tâm như Phật vậy đó, nó thành Phật được. Muốn trở thành người cũng phải có cái tâm như người đó. Muốn trở thành Bồ Tát mà thích ăn thịt chúng sanh thì sẽ thành ma quỷ. Nói vậy. Muốn trở thành Bồ Tát mà phải không ăn thịt chúng sanh, Bồ Tát không ăn thịt chúng sanh. Những mà còn ăn mặn á là chưa làm Bồ Tát đâu, chỉ tu thôi à. Tại mỗi ngày mình còn dây nợ máu xương mà, phải không? Mình còn dây nợ máu xương. Nhưng mà biết sao bây giờ, cuộc đời bây giờ ung thư nhiều lắm. Mà cái dung trực di trùng ung thư nó chỉ ăn thịt đỏ thôi à. Ăn thịt đỏ vậy lắm. Mà mình này đó ăn thịt hoài phải coi chừng. Mà ông bật bên đó thì đi chạy xạ trị xạ đồ, mà về mà ăn bá thịt vô là giống nuôi nó. Cho nên mình ăn mấy cái gì mà cho nó chết á, như trùng nó chết á thì ăn, thì nó chết rồi. Biết bao nhiêu người cũng chết đó, tại vì ăn. Uống thuốc thì uống thuốc, nhưng mà ăn. Mình vừa uống thuốc mà mình vừa nuôi đó, thế ra nó cũng sống nhanh. Mà mình sao cho nó chết mới được. Thì mình phải ăn những cái loại mà nó không có đồ ăn. Nó có gì ăn nó chết queo, nó khô queo. Hay lắm, người ta trị nhiều cái lắm. Ăn rau cải, không ăn cơm luôn, ăn rau cải thôi. Ăn rau cải xay nhuyễn ra, ăn cái cây xay nhuyễn ra, mỗi ngày ăn ba bốn tô vậy. Thì ăn chừng vài tháng mấy vi trùng chết queo chứ. Thiệt, tại mình ăn nổi, tại muốn ăn ngon nên mình phải chết theo thôi. Mình muốn ăn ngon thì nó phải ăn mình thôi. Nè, cái Phật nói á, muốn trở thành Bồ Tát mà thích ăn thịt chúng sanh thì sẽ thành ma quỷ, vì không có tâm từ bi. Bồ Tát là từ bi, nên hướng tâm theo điều lành. Các bạn nói vậy, và luôn tỉnh giác. Nên cái bởi vì tất cả đều do cái tâm mình tạo mà. Cho lúc đó mình phải sao? Mình phải lựa điều lành cho cái tâm nó tạo. Mình muốn thành Phật không? Cũng do cái tâm mình muốn, cho nên mình mới đi chùa. Phải không? Mình muốn ra khỏi thế gian này không? Mình muốn, cho nên mình mới ngồi đây mình tập bắt con trai. Rồi nếu mấy bà kêu muốn bỏ về chợ, bây giờ bà đang chửi cô gái vậy, chửi tùm lum tà lao vậy, phải không? Đang sân si vậy á. mấy cái bà hội chợ có nhiều bà dữ lắm, buôn bán mà mấy là bà nói mình, bà nói liền dữ lắm. À, tại nó sống ở trong cái môi trường địa ngục, mình không kịp gì hết là nó đã chửi mình rồi. Thì mình đâu phải mình nhìn cái mặt bả nó làm như nó, bả có hai cái răng nanh sao tái vậy, nó dữ vậy á, dữ mà hổn lắm. Tại cái môi trường đó mà nó ở trong cái loài, cái loài ngạ quỷ á, mình ở trong cái môi trường Bồ Tát rồi đó, mình ra mình gặp nó mình thấy liền à, dữ lắm. Mấy người đó mà nếu mà nó gây lộn qua là nó xách tay cái ống quần lên nó nhảy tưng 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 vậy. Chứ mà vừa đó kiểu tôi thấy mấy người đó tôi sợ lắm. Bởi mình phải hướng tâm theo điều lành. Lúc gặp mấy người đó mấy vị đừng có nhảy theo, mấy vị biết nghe cái tiếng nghe em tiếng mà nhảy theo tới đó để tập kiếm cô. Nếu bạn nói cái người tu hành á, nếu lỡ phạm mất một giới á, thì phải sám hối liền, cẩn thận đừng có cho nó mất nữa, không có nên buông lung thêm để phải bị mất hết như cái giới. Có nhiều người á, có nhiều người giữ giới nè, giữ năm giới không xong sát sanh không dụng tất tông từ giam hôn, nó giới hôn vũ trụ mà lỡ bữa đó sát sanh giết con gì kia ăn rồi thì về nhà nó trời ơi mình phạm giới sát sanh mình đâu có tu được nữa đâu, người ta ngự án rồi. Thôi, giờ thôi bỏ luôn, không tu nữa, cắt xanh tiếp theo luôn. Nó trộm cắp tại giam nó vô uống rượu luôn, rửa thành súc xanh luôn. Trên Đức Phật nói mà lỡ mà phạm một giới á, thì còn mấy giới kia phải cẩn thận giữ. Từ từ mới sám hối mới hoàn lại, chứ đừng có chẳng cái gì vô luôn, nó thật. Có nhiều đứa nó ngộ lắm, ba má nó chửi nó mày là đồ hư mà, mày làm biếng mày không học nữa. Cái nó nói sao? Bà mà nói tôi làm biếng không học tôi hư á, ngày mai tôi ở nhà tôi cũng đi học, cho tôi hư cho bà tức mặt. Phải không? Có nhiều đứa con gái nó nứt cái gì đó nói nó hư, nó ở muốn nói nó hư nó sẽ hư luôn cho coi vậy nha. Mẹ bà nói là bộ má nói tôi ngu á, má nói tôi ngu thì tôi sẽ ngu luôn cho coi vậy á. Nó dữ mà, cho nên nó không phải tỉnh thức mình á, phải mình ngu á thì mình phải khôn lại, thì nó không có, nó vừa nó dữ lắm. Con khỉ này nó giống như đứa con nít vậy, phải không? Nó hồng.